cháu con đọc đi.
Ra các vị, bởi đời trước giết nhiều sanh mạng để làm tiền đại hội, việc đại hội nên chịu các báo bị lửa đói.
Thường nói quỷ giả xoa la sát là những quỷ nó hay sát sanh, hay giết ngược, có khi giết cả người nữa. Nó nói tiếp.
Số 27, hỏa thiêu thập quỷ. Quỷ ăn lửa cháy do cái tâm sản tiết ganh ghét, che giấu, ưa ăn vật thực của chúng sanh trước bà địa ngục. Từ địa ngục ra nên chịu lò lửa đốt thân.
Hỏa thiêu thực, thực là ăn cái hỏa thiêu đó. Quỷ, cái lửa nó đương cháy, thế là quỷ ăn lửa. Lúc mà sống thì bởi vì cơ sản tiết mới phải làm quỷ, mà đây lại còn thêm một cái tội là ăn lửa nữa. Đã làm thân quỷ là do cái sản tiết ganh ghét, thế rồi lại còn lấy vật của chúng, ăn vật của chúng tăng. Cho nên cái vị này đã ở địa ngục rồi, tội báo là ở địa ngục, bây giờ cái dư báo mới được làm quỷ đấy, nặng thế. Làm quỷ mà quỷ để ăn lửa thì không biết ăn lửa thì ăn thế nào. Sẻng ấy là làm quỷ rồi, còn các nhân khác là được, các cái nghiệp khác nó phụ giúp thêm. Chứ một cái nguyên cái bọn sẻng là phải làm quỷ. Tiếp.
Quỷ ăn gió.
Vì hứa mà không cho người ta, thành ra bây giờ ăn một cái hư không này thôi, gió ở giữa hư không thôi. Hứa với người ta là thỉnh ngày tới tôi sẽ cúng già, thế rồi người ta đến là không cúng người ta, mà trong cái hứa này là có cái tâm xấu muốn trêu chọc, chứ không phải là định cúng thật mà rồi lỡ không có. Đây là có cái tâm xấu mới phải làm quỷ. Thế bởi vì hứa nói suông cái này thôi, không cho người ta, hứa cúng vàng mà rồi không cúng.
Thưa thầy, thì chân thưa là ví dụ như con có cái vật nhỏ xíu thôi, con tính cho cái vị đó, nhưng mà con nghĩ nó không có đủ duyên, sao con gặp người khác thì con cho người đó, mà con chỉ hứa trong tâm con thôi chứ con không nói ra.
Thì con định tâm con cho người ta, nhưng mà về sau con gặp duyên con lại cho người khác. Bởi vì mình chưa nói ra thì có sao đâu. Đằng này là cái người này có cái tâm xấu muốn trêu chọc cái vị tăng đó, cho nên thỉnh người ta tới mà rồi không có cái gì cho người ta cả. Nhưng mà với cái tâm xấu, ở đây nói là ngài chịu cái bệnh đói khát, chỉ ăn gió, nhưng mà ăn gió đâu có no, cho nên cứ đói khát như thế, như là khổ ở địa ngục. Con đọc tiếp.
Cái vị này làm chủ, là một ông chủ mà bắt người ta làm mà không cho người ta ăn.
Chủ ngục.
Chủ ngục chứ không phải chủ ở trên
này. Ở đây nói minh bạch là chủ ngục. Chủ ngục tức là người cai coi ở trong cái ngục đó. Thế rồi chánh quyền giao cho trông nom những tù nhân, thế rồi mình để cho tù nhân ta đói khát. Cái cảnh tù khổ lắm. Những người ta cái gì gọi là gì, người ta thầu cơm của trong nhà tù là giao cho mọi người thầu, giao cho cái người, một cái người thầu khoán nào đó, người ta nhận, người ta thầu, người ta lo cơm cho tù nhân. Thế rồi cái người thầu ấy họ cứ đút lót cho những người ở trong, những các người cai ngục ở trong đó, họ cho người tù ăn cơm thế này. Bởi vì thời, đây là thầy nói chuyện thời xưa, còn bây giờ thầy không biết. Thời xưa đó thầy thấy cơm thì bởi vì cái lệnh của nhà nước là người ta phải đong từng suất cơm một, sợ những người thầu cho không đủ ăn, cho nên người ta bắt phải cân từng suất cơm một, có đủ để đủ cơm cho những cái người tù. Thì những cái người thầu ấy, họ đút lót những cái người làm ở trong ấy để ngơ đi cho người ta, họ bỏ sỏi vào cơm cái xoài trắng đó. Cái hồi ở thầy thấy thời thầy người ta phát giác ra cái việc ấy, họ nhẫn tâm như thế, họ đi kiếm những cái loại xoài trắng họ trộn vào gạo đó, cho đến lúc bắt cơm lên thành ra những cái người tù phải ăn cái cơm nó có cái xoài ở trong này, để cân cho nó nặng. Đáng lẽ thì họ bớt cái phần ăn, đáng lẽ mỗi người đều được ăn một ngày là bao nhiêu gram đấy, thế nhưng mà họ cho xoài vào, thế đến lúc đặt lên cân mà trông cái xoài trắng thì nó trông nó như nhau đấy. Thế họ kiếm những cái xoài nhỏ đó họ cho vào. Thế cho nên lòng người mà khi mà nói đến cái chuyện tiền bạc, họ tán tận cái lương tâm, không có thể nói chuyện được. Thế đấy, cho nên làm cái thân tù, khi mà ở nhà tù đã cái thân đã tù rồi đâu còn dám kêu, mà có kêu cũng chả ai nghe tiếng. Thế cho nên những cái người độc ác như vậy đối với những cái người tù như thế, cho nên lúc chết là chịu những các cái quả báo không ra gì. Thuốc độc nên sao?
Ví dụ như thuốc độc, ví dụ như người ta muốn đưa cho cái cô A đi, cô ăn có thấy độc thì có ăn không?
Đây là thầy kể cho con nghe chuyện thật đã xảy ra trong gia đình chùa nhà của thầy đây này. Sư bà Kim ở Hà Nội, sư bà có hai đứa đệ tử, hai cô đệ tử, mà câu chuyện mới vừa xảy ra không xa xôi. Sư bà là chủ một ngôi chùa lớn ở thành phố Hà Nội. Thế mà sư bà có hai cô đệ tử, cô lớn thì cho học trường đại học ở Hà Nội, mà là cũng là tỳ khâu ni rồi. Cô lớn thì là tỳ khâu ni rồi, cô bé thì là sa di. Sư bà vào trong này cứ khoe với thầy là sư bà có hai đệ tử cho ăn học là thành tài. Thế mà cô đệ tử lớn đưa một cái ve thuốc cho cô đệ tử bé ở nhà hầu thầy, dặn là mỗi một bữa cơm, mỗi một bữa thì con là em làm thức ăn này, em cứ cho vào một giọt thôi, đừng cho nhiều, nếu cho nhiều thì chết ngay, người ta khám phá được ra. Nếu cho một giọt một thôi, thì cô bé cũng cứ mỗi ngày một giọt như thế. Rồi sư bà cứ xanh xao, mà đi bác sĩ không biết là bệnh gì, mà cứ xanh xao yếu đuối mà không biết là bệnh gì. Thế rồi một hôm đó, cái cô bé đó, cô ấy cũng bởi vì nói là bé chứ nó gần 20 tuổi rồi, cũng 20, hơn 20 tuổi, còn cô lớn thì gần 30 mà đi học, mà là sinh viên đại học ở Hà Nội. Thế mà cái cô bé đó một hôm mới vô tình không biết làm sao mới thân thiết với cái bà Phật tử tại gia, nói thật với cái bà rồi đưa cho bà xem cái ve nữa. Thế bà mới phát giác ra, thế đưa các cô ấy ra tòa rồi nhà nước người ta bỏ tù, rồi sư bà chết không kịp cứu. Lúc phát giác được ra thì sư bà yếu quá rồi, sư bà chết đó. Thế đấy là nhà chùa chúng mình, mà còn mà đối với thầy đấy, mà sư bà thì cứ vào đây khoe mấy thầy là được hai đệ tử nuôi ăn học thành tài, mà không biết nó thù hận gì mà đến nỗi mà nó, mà hai đứa nó bảo nhau cái ve thuốc đó là cô chị đã đưa cho cô em, dặn cô em ở nhà cứ mỗi ngày bỏ vào làm thức ăn cho thầy, cứ bỏ một giọt thôi, cứ mỗi ngày bỏ một giọt. Thế bây giờ sư già Kim này bây giờ ngài tịch rồi, ngài mất rồi, còn hai cái cô ấy rồi chả biết thế nào, từ ngày thầy cũng quên, cũng không để ý nữa. Ở tù rồi không biết ra sao, không biết.
Lâu chưa vậy?
Mới được mấy năm nay. Cũng được mấy năm nay rồi. Từ hôm thầy còn ở trong thất, được nghe tin sư già tịch. Đấy, thế cho nên rằng thì là cái chuyện bỏ thuốc độc cho người ta chết, cái này cũng không phải là cái chuyện hiếm. Cái chuyện như thầy vừa nói là ở ngay trong chùa nhà mình, mà cũng đến cái ngày giờ thì không, cái cô em ấy lại nói chuyện cho cái bà Phật tử tại gia, đưa cho bà xem cái ve đó, cái bà mới phát giác ra câu chuyện. Thế người công việc mới đưa ra tòa, thì cái cô người ta bắt cả hai cô. Thế nhưng mà sư già cũng bị nhiều lâu quá rồi, cho nên là phải không sống được. Các cô hai cô bị bắt một thời gian ngắn, cái sư già cũng chết.